áo trắng đơn sơ mộng trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng, nở bừng ánh sáng em đi đến. Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng, em đẹp bàn tay ngón ngón thon, em duyên đôi má nắng hoe tròn, em lùa gió biết vào trong tóc, thổi lại phòng anh cả núi non. Em nói anh nghe tiếng lẫn lời, hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. Đôi lứa thần tiên suốt một ngày, em ban hạnh phúc chứa đầy tay, dịu dàng áo trắng trong như suối, tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay, lửa thiên.
Tế Hanh, họ Trần, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1921 ở làng Đông Yên, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi, chánh quán làng Giao Thủy, cách làng kia một con sông. Đậu sơ học rồi ra Huế, học trường Khải Định, ở đó quen Huy Cận và được Huy Cận chỉ vẽ cho nhiều. Những bài thơ trích sau đây rút ra trong tập Nghẹn Ngào đã được giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không thanh âm như mảnh hồn làng trên cánh buồm dương, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật, sự mệt mỏi say sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tuổi của một con đường. Tế Hanh luôn nói đến những con đường, cũng phải, trên những con đường ngưng lại biết bao nhiêu bâng khuâng hồi hộp. Nhưng Tế Hanh sở dĩ nhìn đời một cách sâu sắc như thế là vì người sẵn có một tâm hồn tha thiết. Hôm đầu tôi gặp người thiếu niên ấy, người rụt rè ngượng nghịu như một chàng rể mới, nhưng tôi vẫn nhớ đôi mắt nồng nàn lạ. Tôi nghĩ ở một người như thế, những điều cảm xúc, những nỗi đau xót sẽ quá mực thường và có khi khác thường. Như khi yêu, người thấy, kìa em lên, rực rỡ bốn phương trời, đôi mắt to ném lửa sáng nơi nơi, dừng trán rộng, hào quang lòa chói rực. Ta thấy sáng, hồn phiêu diêu thoát tục, lòng lâng lâng không muốn ước mơ chi, mắt liêm diêm đầu cúi gục chân quỳ. Tuy lời thơ còn có gì lệch với hồn thơ, nhưng không có một tâm hồn đắm đuối không thể viết nên những lời như thế. Khi thất vọng, thi nhân ước cho người yêu chết đi để được ngồi trên mồ nhỏ từng giọt nước mắt thấm xuống tấm thân lạnh lẽo. Tệ hơn nữa, người muốn hưởng cái thú tàn nhẫn được thấy người yêu đau quằn quại, được nghe tiếng khóc của người yêu, tiếng khóc rách đau thương như lụa xé tơi bời. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và băn khoăn không biết ở những chỗ sâu kín trong lòng ta có gì giống như thế không? Dầu sao, sự thành thực của thi nhân không thể ngờ được. Nhưng tôi chưa muốn nói nhiều về Tế Hanh. Tế Hanh còn trẻ lắm và cũng mới bước vào làng thơ, chưa có thể biết rõ những con đường người sẽ đi. Tháng 4 năm 1941. Quê hương, làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. Nước bao dây, cách biển nửa ngày sông, khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá, chiếc thuyền nhẹ băng như con túm mã. Phăng mái chèo, mạnh mẽ, vượt trùm giang, cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Dướng thân trắng bao la thâu góp gió, ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng, dân chài lưới, làn da ngâm rám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm. nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi, thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá, nghẹn ngào. Lời con đường quê. Tôi con đường nhỏ chạy lang thang, kéo nỗi buồn không dạo khắp làng, đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, hương đồng quyến rũ hát lên vang. Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy, dọc lòng hoa dại ngát hương lây. Tôi ôm đám lúa quanh nương sắn, bao cái ao reo nước đục lầy. Những buổi mai tươi nắng chói xa, hồn tôi lóng lánh ánh dương xa. Những chiều êm ả tôi thư thái, như kẻ nông phu trở lại nhà. Tôi đã từng đau với nắng hè, da tôi rạn nứt bởi khô se. Tôi đã từng điêu đứng khi mưa lụt, tôi lỡ thân tôi rã bốn bề. San sẻ cùng người nỗi ấm no, khi mùa màng được nỗi buồn lo. Khi mùa màng mất, tôi ngây cả với những tình quê buổi hẹn hò. Và thế đời tôi hết cái buồn, trong làng cực khổ đắm say luôn. Tôi thâu tê tái trong da thịt, hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn, nghẹn ngào. Du dơ. Những ngày nghỉ học, tôi hay tới đón chuyến tàu đi đến những ga, tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt, lòng buồn đau xót nỗi chia xa. Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu ngàn đời không đủ sức đi mau, có chi vướng víu trong hơi máy mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau. Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề, khói phì như nghẹn nỗi đau tê, lâu lâu còi rút nghe rền rỉ. Lòng của người đi réo kẻ về, kẻ về không nói bước dương dương, thương nhớ lan xa mấy dặm trường, lẻo đẻo tôi về theo bước họ, tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương, nghẹn ngào. Ao ước, anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát, không hiểu dùm em lại nở cho anh. Là không yêu, là một kẻ vô tình, anh tức quá đem lòng ao ước tệ. Nếu em chết, chắc là anh có thể tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm. Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm, ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ. Anh không uống, anh không ăn, không ngủ. Anh khóc than, than khóc đến bao giờ. Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ, nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết sầu, chết héo. Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em. Và ở đầu kia, ở cõi đời đêm, chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa. Nghẹn ngào. Yến Lan, chính tên là Lâm Thanh Lan, sinh năm 1916 ở làng An Ngãi, Phủ An Nhơn, Bình Định, chỉ học quanh mấy trường trong tỉnh, đã đăng thơ Phụ Nữ, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Nghệ Thuật. Hai bài trích dưới đây rút trong tập Bến Mi Lăng, chưa xuất bản. Xuân Diệu có hai câu thiệt hay: con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lã lã cành hoang nắng trở chiều, chính là hai câu tả cảnh, nhưng cảnh như muốn theo lời thơ mà tan ra. Nó chỉ mất một tí rõ ràng để được thêm rất nhiều thơ mộng. Yến Lan cũng làm thơ lối ấy, nhưng Yến Lan đi quá xa. Xem thơ Yến Lan tôi mơ màng như đi trong mây mù, khi đầu thì cũng hay hay. Nhưng dần lâu cơ hồ ngạt thở, chỉ thấy mờ mờ những con đường chảy, êm như những dòng sông, và nhất là cái rừng trăng vẫn thường ám ảnh các nhà thơ Bình Định. Ngoài ra, chịu không biết sau màn mây mù ấy có gì không? Dưới đây tôi chỉ trích vài bài mà cái không khí là lạ, nhưng nhẹ nhàng, dễ khiến người ta thích. Tháng 10 năm 1941. Bến Mi Lăng. Bến Mi Lăng nằm không, thuyền đợi khách.
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu, trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách, ông lái buồn để gió lén mơn râu. Ông không muốn rung người ra tiếng địch, thở mãi hồn lên tắm bến trăng cao. Vì điều hiu, trời tĩnh mịch, trời vỏ vàng, trời thiếu những gì sao. Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh, tơ dương trời nhưng chỉ rải trăng trăng. Chiều nguôi ngút dài trôi về nẻo quạnh, để đêm buồn dây phủ bến mi lăng. Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã, nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly. Chàng gọi đò như hối hả, sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi. Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách, để thuyền hồn bơi khỏi bến mi lăng. Tiếng gọi đò như oán trách, gọi đò thôn rung rẩy cả ngành trăng. Bến mi lăng còn lạnh, bến mi lăng, ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng. Bến mi lăng. Nhớ, một buổi trong rừng chim hít cô, dịu dàng buông nhẹ xuống hư vô. Những tràng ngọc tiếng lân trong gió, theo những dòng mây chảy lặng lờ. Tôi nhớ trên đường bao dãy lá, mà thu vàng rụng giữa ngày khô. Ừ, sao không nhớ người trai trẻ trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng. Đêm qua tan hội trong làng cuối, khi đứng bên cầu buộc giải khăn. Bến mi lăng. Anh thơ, chính tên là Dương Kiều Ân, Dương họ cha, Kiều họ mẹ, sinh tháng 1 năm 1921 tại Ninh Giang, học từ năm lên 7, năm 12 tuổi mới lên lớp 3 ở Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, bỏ học sau một buổi bị cô giáo phạt quỳ. Đăng thơ, Hà Nội Báo, ký Hồng Anh, tiểu thuyết thứ 5, Ngày Nay, Phụ Nữ, được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939, đã xuất bản Bức Tranh Quê, Đời Nay Hà Nội 1941, xưa hợp tác với Bàn Bá Lân 1941. Một hôm tôi nhận được bức thư đề Hoài Thanh, Professor, Linstituteur Thuận Hóa. Tôi đã không dám khinh thường người viết thư mà lại còn kính phục thêm nữa, vì tôi biết người viết thư là một nữ thi sĩ có danh, anh thơ. Đã đành hay thơ Việt không cần phải giỏi tiếng Pháp, nhưng trong tình thế nước ta bây giờ, một người thiếu niên muốn có một nền học vấn vừa vừa mà không cần đến tiếng Pháp quả là một điều thiên nan vạn nan. Cứ xem văn bản của anh thơ, ai cũng phải bảo là người có học. Thế mà cái lối viết rõ ràng và chắc chắn ấy, anh thơ không từng học được trong tiếng Pháp. Càng kính phục người, ta càng mừng cho nền quốc văn. Quốc văn ta một ngày thêm phong phú và hiện nay đã có thể làm lợi khí đào luyện tinh thần cho một người như anh thơ. Tôi vừa nói đến lối viết của tác giả Bức Tranh Quê, tập thơ này cũng thuộc về lối thơ của người có học. Vẫn biết làm thơ đạo tình không phải bao giờ cũng là người ít học, nhưng thường người ít học chỉ có thể làm thơ đạo tình. Phải là người có học mới có thể đưa vào thơ cái cảnh chó lè lưỡi ngồi thừ nhìn củi đóng, lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây. Thơ của người biệt hẳn ra một lối, có lẽ sẽ cho anh thơ là một người vô tình. Nhưng có thiếu nữ nào 20 tuổi mà lại vô tình? Anh thơ bắt đầu cũng làm những bài kể nỗi lòng mình. Hẳn người đã tập luyện nhiều lắm mới có thể đi đến cái thản nhiên, cái dửng dưng mà độc giả Bức Tranh Quê ắt phải lấy làm lạ. Nhiều lúc tôi tưởng người đã đi quá xa, Tranh Quê có bức chỉ là bức ảnh. Cái thản nhiên, hàm súc của nghệ sĩ đã nhường chỗ cho cái thản nhiên trống rỗng của nhà nghề. Theo góc thi nhân, đến đó ta thấy uất ức khó thở. Người dẫn ta vào một thế giới tù túng, rồi không cho ta mơ tưởng đến một trời đất nào khác. Không, thơ phải là một tia sáng nối cõi thực và cõi mộng, mặt đất với các vì sao. Thơ không cốt tả mà cốt gợi, gợi cảnh cũng như gợi tình. Cho nên mỗi lần anh thơ chịu đi ra ngoài lối tù túng đó để nhìn cảnh vật một cách sâu sắc hơn, lời thơ bỗng trở nên rộng rãi không ngờ và ta thấy khoan khoái biết bao. Sau câu thơ, ta mơ hồ thấy một cái gì, có lẽ là hồn thi nhân, như khi người ta tả cảnh bến đò trưa hè. Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi, sông im dòng đậm nắng đứng không trôi, hay tả cảnh một buổi sáng trong trẻo, gió mang mát bờ tre rung tiếng sẻ, trời hồng hồng, đáy nước lắng son mây, làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ, dương mình lên như tỉnh giấc mơ say. Cảnh trong thơ cũng bất tất phải mênh mông. Một cái vỏ ốc đủ khiến ta nghe cả tiếng sóng biển dào dạt. Chỉ có ít bông hoa mướp, một lũ chuồn chuồn mà anh thơ gợi lên cả cái không khí thu. Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác, lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Thường, người cũng không cần đến những cảnh vốn sẵn nên thơ như thế. Với một vài điều nhỏ nhặt hầu như thô lậu, người hé mở cho ta một cảnh trời. Chỗ này, giữa đám người ồn ào và đông đúc, vài ông thầy bói lặng lẽ đi, bước gậy lần như những bước chiêm bao. Chỗ kia, đêm 30 Tết, chung quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục. Đĩ nhớn mơ chiếc giấy sồi đen nhất, bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm. Cho hay, vô cùng chỉ có thế giới bên trong, và hình sắc đẹp là những hình sắc khéo dẫn người ta vào thế giới ấy, tháng 8 năm 1941. Chiều xuân, mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biến lười nằm mặt nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ du dơ. Mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thông thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cò con chốc chốc dục bay ra. Làm giật mình một cô nàng yếm thắm, cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Bức tranh quê. Rằm tháng 7, gió hiu hắt gieo vàng muôn cánh lá, trời âm u mây xám bóng sương chiều, làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa, giảng đưa lời khóc mã lạnh hiu hiu. Trong chùa, điện hương đèn nghi ngút sáng, tiếng mõ chuông hòa nhịp trống bên đình. Lời cầu cúng truyền theo làng khói thoảng, quyến cô hồn nương gió lại nghe kinh. Ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo, lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày. Cùng lặng lặng như bóng ma buồn não, dắt nhau tìm nơi cúng để xin may. Bức tranh quê. Bến đò ngày xưa, tre rủ rợi ven bờ chen ướt lá, chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa, và dầm mưa dòng sông trôi dào dạt, mặt con thuyền cắm lái đậu trơ dơ. Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo, vài quán hàng không khách đứng so ro, một bác lái ghé buồm vào hút điếu, mặt bà hàng sù sụ sặc hơi ho. Ngoài đường lội hỏa hoàng người đến chợ, thúng đội đầu như đội cả trời mưa, và hỏa hoàng một con thuyền ghé chở, rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa. Bức tranh quê. Hàng Mạc Tử, chính tên là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912, ở Lệ Mỹ, Đồng Hới, mất ngày 11 tháng 11 năm 1940, trú ngụ ở Quy Nhơn từ nhỏ. Nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba, làm sở đạt điền một bộ, bị đau rồi mất việc, vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn. Kế đó, mắc bệnh hủi, đưa vào nhà thương Quy Hòa, rồi mất ở đó. Làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần, rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương tờ Phụ Trương Văn Chương báo, Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Mạc Tử. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tân Văn Sài Gòn trong khuê phòng Đông Dương Tuần Báo, Người Mới, đã xuất bản Gái Quê năm 1936. Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mạc Tử nhiều lắm, có người bảo thơ gì mà rắc rối thế, mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài, thì ra nó lừa mình. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàn Mạc Tử trong khi viết đoạn này. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu, tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu, nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như người thường mà yên lặng sống. Nhưng tôi cũng đã nghe những người ca tụng Hàn Mạc Tử, trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mạc Tử, bao nhiêu thơ Hàn Mạc Tử làm ra, họ đều chép lại và thuộc hết, mà thuộc hết thơ Hàn Mạc Tử đâu có phải chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều, tất cả đến 6-7 tập, họ thuộc hết và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng, ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ. Chế Lăng Viên nói quả quyết, tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau những cái tầm thường, mực thước kia sẽ tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mạc Tử. Ngót một tháng trời tôi đã đọc thơ Hàn Mạc Tử, tôi đã theo Hàn Mạc Tử từ lối thơ đường đến vở kịch bằng thơ, Quần Tiên Hội, và tôi đã mệt lả. Chính như lời Hàn Mạc Tử nói trong bài tựa Thơ Điên, vườn thơ của người rộng rinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Bây giờ đã ra khỏi cái thế giới kỳ dị ấy và đã trở về với cuộc đời tầm thường mà ý nhị, tôi thử xếp đặt lại những cảm tưởng hỗn độn của tôi. Thơ Đường Luật. Theo ông Quách Tấn, Phan Sào Nam hồi trước xem thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử có viết trên báo Đại Khái nói, từ về nước đến nay, tôi được xem thơ quốc âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ôi Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau cười lên một tiếng lớn, ấy là thỏa hồn thơ đó. Thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử làm ra nhiều nhưng bị thất lạc gần hết. Tôi không được xem mấy bài, song trong những bài tôi được xem thì cũng đã gặp ít câu hay, chẳng hạn như nằm gắn đã không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Dù sao tôi vẫn nghĩ cái khuôn khổ bó buộc của luật đường có lẽ không tiện cho sự nảy nở một nguồn thơ giàu dạt và lạ lùng như nguồn thơ Hàn Mạc Tử. Gái Quê, nhiều bài có thể là của ai cũng được, còn thì tả cảnh tình quê trong cảnh quê, lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị, nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre, những đồi thông. Ấy là một thứ tình nồng nàn, lơi lả, rạo rực, đầy hình ảnh khêu gợi. Ông Phạm Văn Ký đề tựa tập thơ ấy là phải lắm. Gái Quê và En Vos Lavoir đều bắt nguồn trong tình dục. Thơ điên gồm có 3 tập: 1. Hương thơm, 2. Mật đắng, 3. Máu cuồng và hồn điên. Hương thơm, ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu đều như muốn biến ra hương khói, một trời tình ái mới dựng lên đâu đây. Tuy có đôi dần đẹp, cảm giác chung nhạt tẻ thế nào. Mật đắng, ta vẫn đi trong mờ mờ, nhưng thỉnh thoảng một luồng sáng lạ chói cả mắt, nguồn sáng tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não, ta bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng trong tình yêu, chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một thứ buồn rầu, có thấm thía, vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mặc Tử mới thấy một nỗi đau thương mãnh liệt như thế, lời thơ như dính máu. Máu cuồng và hồn điên, đến đây ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới thực và cả thế giới mộng của ta, xa lắm rồi. Ta thấy những gì chung quanh ta, trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao ghê tởm, linh động như một người hay đúng hơn như một yêu tinh. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ tráo và cũng náo nức dục tình. Hàn Mặc Tử đi trong trăng há miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra và rú lên những tiếng ghê người. Ta rùng mình ngơ ngác. Ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta, ta không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử, ta không hiểu được và chắc cũng không bao giờ ai hiểu được. Nghĩ thế ta bỗng thương con người cô độc, đã cô độc ở kiếp này và e còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mặc Tử chắc cũng biết thế, nên lúc sinh thời người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản thơ điên. Một tác phẩm như thế ta không có thể nói hay hay dở. Nó đã ra ngoài dòng nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn điên cuồng. Vì đã quá đau khổ trong tình yêu, cuộc tình duyên ra đời, với tập hương thơm, hấp hối, với tập mật đắng. Đến đây thì đã chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh người ta xem tập Máu Cuồng và Hồn Điên, có lẽ sẽ lượm được nhiều tài liệu hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đây đó ta gặp những câu rất hay, như tả cảnh đồi núi một đêm trăng, có câu: ngã nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ, đầy mình lốm đốm những hào quang, lên chơi trăng, có câu: ta bay lên, gió tiễn đưa ta tới nguyệt thềm, ta ở cõi cao nhìn trở xuống, lân lân mây khói quyện trăng đêm. Đọc những câu ấy có cái thú vị ở xứ lạ gặp người quen, vì đó là những cảm giác ta có thể có, lại có khi những cảm giác ở ta rất thường mà trong trí Hàn Mặc Tử rất dễ sợ. Một đám mây in hình dưới dòng nước, thành ra mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thay về xa tận cõi vô biên. Cái ý muốn mượn lời thơ để tả tâm sự mình cũng trở nên điên cuồng và đau đớn dị thường. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu giọt, như mê mang chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong dũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương xiết, cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh. Tôi chỉ trích ra vài đoạn có thể thích được, còn bao nhiêu đoạn nữa tuy ta không thích, vì nó không có gì hợp với lòng ta, nhưng ta cũng biết rằng với Hàn Mặc Tử hẳn là những câu tuyệt diệu, nó đã tả đúng tâm trạng của tác giả, lời thơ có vẻ thành thực, thiết tha lắm. Xuân như ý. Mùa xuân Hàn Mặc Tử nói ở đây có khi ở đâu hồi trời đất mới dựng lên, có khi ra đời một lần với Chúa Giê-xu, có khi hình như chỉ là mùa xuân đầu năm. Nhưng dầu sao cũng không phải là một mùa xuân thường với những màu sắc, những hình dáng ta vẫn quen biết. Đây là một mùa xuân trong tưởng tượng, một mùa xuân theo ý muốn của thi nhân, đầy dẫy những lời kinh cầu nguyện, những hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiêng liêng, cùng ánh trăng, ánh thơ, nhất là ánh thơ. Với Hàn Mặc Tử, thơ có một sự quan hệ phi thường. Thơ chẳng những để ca tụng Thượng Đế, mà cũng để nối người ta với Thượng Đế, để ban ơn phước cho cả thiên hạ. Cho nên mỗi lần thi sĩ há miệng, sao lại há miệng? Cho thơ trào ra là chính tầng mây náo động, muôn dì tinh tú xôn xao, người ta sẽ thấy
đường thơ bay sáng láng như sao xa, trên lụa trắng 12 hàng chữ ngọc, thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa. Hình như trong các thi phẩm xưa nay có tính cách tôn giáo không có gì giống như vậy. Hà Mặc Tử đã dựng riêng một ngôi đền để thờ Chúa. Thiếu lòng tin, tôi chỉ là một du khách bỡ ngỡ, không thể cùng quỳ lạy với thi nhân. Nhưng lòng tôi có dửng dưng, trí tôi làm sao không ngợp. Vì cái vẻ huy hoàng, trang trọng, lung linh huyền ảo của lâu đài kia, có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, đọc lên như rưới vào hồn một nguồn sáng láng. Xuân Như Ý rõ ràng là tập thơ hay nhất của Hàn Mạc Tử. Với Hàn Mạc Tử, Chúa gần lắm. Người đã tìm lại những rung cảm mạnh mẽ của các tín đồ đời thượng cổ. Ta thấy phản phất cái không khí Atalic. Cho nên mặc dầu thỉnh thoảng còn sót lại một hai dấu tích Phật giáo, chắc những người đồng đạo chẳng vì thế mà làm khó dễ chi với di thảo của thi nhân. Huống chi thơ Hà Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng minh rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí, có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể. Thượng Thanh Khí, một vài bài đặc sắc ghi lại những cảnh đã thấy trong chiêm bao, ở đâu giữa khoảng các gì tinh tú trên kia. Đại khái không khác cảnh Xuân Như Ý mấy, chỉ thiếu tính cách tôn giáo, huyền bí nhưng không thiêng liêng. Cẩm Châu Duyên, một hai năm trước khi mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mặc Tử hình ảnh một giai nhân có tên Khả Ái, nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mặc Tử, và Hàn Mặc Tử hình như cũng không biết gì hơn hai chữ Thương Thương. Nhưng như thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tháp thơ, nàng sẽ luôn luôn đi về trong những giấc mơ của người. Có khi người mơ thấy mình là Tư Mã Tương Như, đương nghe lời Trác Văn Quân năn nỉ. Đã mê rồi Tư Mã chàng ôi, người thiếp lao đao sượng cả người, ôi ôi hãm bớt cung cầm lại, lòng tôi đôi má đã say thôi. Song những phút thơ khoái lạc ấy có được là bao, tỉnh dậy người thấy sao triều mến thân yêu đâu vắng cả, trơ vơ buồn và không biết kêu ai. Bức thư kia sao chẳng viết cho dài, cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa. Ta tưởng nghe lời than của Huy Cận, nhưng cuộc đời đau thương kia đã đến lúc tàn, và nguồn thơ kia cũng đến lúc cạn. Hàn Mặc Tử chốc chốc lại ra ngoài biên giới thơ, lạc vào thế giới đồng bóng. Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. Mối tình đối với nàng Thương Thương còn khiến Hàn Mặc Tử viết ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Quần Tiên Hội viết chưa xong và không có gì. Duyên Kỳ Ngộ hay hơn nhiều. Đây là một giấc mơ tình ái ngắn ngủi nhưng xinh tươi, đặt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Thi nhân dẫn ta đến một chốn nước non thanh sạch chưa từng in dấu chân người. Ở đó tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng tiêu ngân đều biến thành những lời thơ tình tứ. Ở đó Hàn Mặc Tử sẽ gặp Thương Thương mà người không mong được gặp ở kiếp này. Nàng sẽ nói với người những lời nồng nàn âu yếm khiến chim nước đều say sưa. Nhưng rồi người sẽ cùng tiếng tiêu, cùng đi như dục nhớ đến cái nghiệp nặng nề, đương chờ người nơi trần thế. Và giữa lúc nàng gục đầu khóc, cảnh tiên lại rộn rã tiếng suối ca. Trong thi phẩm Hàn Mặc Tử, có lẽ tập này là trong trẻo hơn cả, còn từ thơ Đường Luật với những câu thơ. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăng, cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý và các tập khác, lời thơ thường vẫn đục. Tôi đã nói hết cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mặc Tử. Không có bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến người đã sống trong một túp lều tranh, phải lấy bì thư và giấy nhật trình che mái nhà cho đỡ dột.
mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàng ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng, người bị dứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm, người đó bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn cùng tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hờ hững bỏ quên. Bây giờ mất rồi, ta xúm lại kẻ chê người khen. Chê hay khen, tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Tháng 5 năm 1941. Bẽn lẽn, trăng nằm sóng xoải trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi. Trong khóm di lau dào dạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần truồng lắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Gái quê, tình quê. Trước sân anh thơ thẩn đăm đăm trông nhạn về, mây chiều còn phiêu bạc lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi, ngàn lâu không tiếng nói, lòng anh dường đê mê. Cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe, tiếng buồn trong sương đục, tiếng hờn trong lũy tre, dưới trời thu mang mát, bàn bạc khắp sơn khê. Dầu ai trên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê, với ngày xanh hờ hững, cố quên tình phu thê. Trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Gái quê. Mùa xuân chín, trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió treo tà áo biếc. Trên vàng thiên lý, bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hỗn hển như lời của nước mây. Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Hương thơm. Đêm xuân cầu nguyện, tặng cả già thiên hạ. Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch, đường trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay. Đây là hương quý trọng thấm trong mây, ngời phép lạ của đức tin kiều diễm. Câu tán tạ, không khen, long cả phím, bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi, khắp mười phương điềm lạ chỗ hoài nghi, cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc, và đầu hôm một vì sao liền mọc, ở phương Nam màu nhiệm biết ngần mô, vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho, thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo. Ta chấp hai tay lại quỳ hoan hảo, ngửa trong cao cầu nguyện trắng không gian, để vừa dân vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế. Đã no nê, đã bưa rồi thế hệ của phường trai mê mẩn khí thanh cao. Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa. Đương cầu xin ọc thơ ra giường sữa, ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau. Trên chín tầng diêu động cả trân châu, giường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết. Nhịp song đôi này đây cung cầm nguyệt, ướp lời thơ thành phước lộc của đường tu. Tôi gian lơn thầm nguyện Chúa Giê-xu ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối, xin thứ tha những câu thơ tội lỗi của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng trong bao đêm sao xuyến dũng sông Hằng.
xuân như ý. Chế Lan Diên, sinh năm 1920, quê ở Bình Định, học trường Quy Nhơn, có bằng Thành Chung, đã đăng thơ Tinh Văn, tiểu thuyết thứ bảy Phụ Nữ, Trong Khuê Phòng, Người Mới, đã xuất bản Điêu Tàn 1937. Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh. Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần tôi nghe lại khiến lòng tôi bồn chồn, chân tay tôi rời rã. Cũng lạ, bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng những kẻ đã diệt mình một cách sâu sắc như thế. Dễ chỉ có dân tộc chiêm thành. Những nhạc công của chúng ta luôn luôn ca nổi oán hờn của họ. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ, để vì họ giải dùm cho những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Vong linh đau khổ của nòi giống họ đã nhập vào Chế Lan Diên. Cho nên, dẫu không phải người họ Chế, Chế Lan Diên vẫn là một nhà thơ chiêm thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa xương máu cùng yêu ma. Chỗ này một yêu tinh nghe tiếng trống cầm canh chợt nhớ nơi trần thế, rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa gian cất tiếng reo cười. Chỗ kia trong những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Đừng ai hỏi những cảnh ấy thi nhân đã lấy ở đâu, hãy nghĩ lại, có ai thấy vào buổi chiều rụng ở trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi, viên gạch ấy chu vi diện tích bao nhiêu, đúc từ đời nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì? Chế Lan Diên đã trả lời trước như vậy. Ta hãy theo dõi thi nhân trong cái thế giới lạ lùng ấy. Có khi ngồi trên bờ bể, Chế Lan Diên bàng hoàng tự hỏi, ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai réo gọi trong muôn sao chới giới? Và say sưa nhớ lại một đêm ái ân giữa khoảng các vì sao. Có khi Chế Lan Diên điên cuồng, ngụp lặng trong ánh vàng hỗn độn, cho trăng gì trăng riết cả làn da. Lại có khi lặng đứng suốt đêm với một bóng ma, hay nhìn một chiếc quan tài đi qua mà tưởng thi thể mình nằm trong đó. Hẳn có người sẽ nghĩ, thơ muốn hay chứ muốn lạ thì khó gì, cứ nói trái sự thật là được. Sự thật người ta ngủ trong nhà thì cứ việc nói người ta ngủ trong sao. Đừng tưởng lịch sử văn học cổ kim không từng có hai bồ tùng linh. Nói láo đành dễ, nhưng cái khó là nói láo mà vẫn không biết mình nói láo. Cái khó là có thể tin lời mình nói, mà Chế Lan Diên tin lời mình ghê lắm. Khi Chế Lan Diên kêu, hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười, điệu khóc. Tôi nhất quyết là thi nhân thành thực hơn tôi khi tôi nói, chẳng hạn tờ giấy kia trắng. Vì câu nói của tôi là một câu nói hờ hững, xuất tự tri giác, tôi vẫn tin mà không để vào đó tất cả lòng tin. Chế Lan Diên trái lại đã để trong tiếng kêu hốt hoảng của mình một lòng tin đau đớn. Ấy, người thường có những nỗi đau đớn tựa hồ vô lý, vậy mà thành thực vô cùng. Trong một năm, người ưa nhất mùa thu qua được một ngày, người đã nhớ. Ô hay, tôi lại nhớ thu rồi. Mùa thu rớm máu rơi từng chút, trong lá bàng thu đỏ ngập trời, đường về thu trước xa lắm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Nếu một nỗi đau đớn như thế mà có thể cho là bày đặt, thì ở đời này không còn gì tin được nữa. Một lần khác cũng nhớ thu, Chế Lan Diên than. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Nỗi mong nhớ ở đây đã thành thực, mà còn to lớn lạ lùng. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tất thường mà hòng đo được. Ưa mùa thu, ghét mùa xuân, trong khi xuân đến, người muốn, ai đâu trở lại mùa thu trước. Nhặt lấy cho tôi những lá vàng,
với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem trắng nẻo xuân sang. Ý muốn ngông cuồng ngộ nghĩnh đã đành. Trong cái ngộ nghĩnh, cái ngông cuồng ấy, tôi còn thấy một sức mạnh phi thường, chắn một luồng gió, chắn một dòng sông, chắn những đợt sóng hung hăng ngoài biển cả. Nhưng mà chắn nẻo xuân sang, sao người ta lại có thể nghĩ được như thế? Ngày xưa tảng đà chán nản than, đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần giới em nay chán nữa rồi. Cái chán nản hiền lành của người Việt, nó khác xa cái chán nản gay gắt, não nùng của Chế Lan Viên. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Có phải một cái chán nản mạnh mẽ và to lớn dị thường? Người ta chán đời, người ta cần một mảnh giường, hay hơn chút nữa, một khoảnh núi để sống riêng. Chế Lan Viên trốn đời lại nghĩ đến một vì sao? Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Cái mạnh mẽ, cái to lớn ấy, những đau thương vô lý mà da diết ấy, có thế giới lạ lùng và rùng rợn ấy, ai có ngờ ở trong tâm trí một cậu bé 15-16 tuổi, cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chúng ta, người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó, có người trèo đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng, nghe tiếng rên rỉ của ma hời cũng hay, nhưng triền miên trong đó không nên. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay là ma. Và tôi sung sướng biết bao, lúc thoát giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xanh vẫn trong xanh. Tháng 10 năm 1941. Thời oanh liệt, rồi cả một thời xưa tan tác đổ, dấu oai linh hùng dĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước, bao năm sau còn dội tiếng kêu thương. Sầu hận cũ tim ta ai biết được, người vui tươi ta mãi mãi căm hờn. Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc, cả thời xưa cho đến cả thời nay. Ngày phải tàn, ánh dương rồi phải tắt, vỡ tan ra đến cả quả cầu mây. Mà thân ta phải nào không tiêu diệt, ở trần gian và ở trí muôn người. Trong những lúc còn xa xôi cõi chết, cứ khóc đi những cảnh ở chân trời. Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi, linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu. Người thổ khác biết ai còn tưởng tới, mà thầm gieo cho những đóa hoa sầu. Ta, sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng, lạnh như hồn u tối dạng yêu ma? Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc? Biết làm sao giữ mãi được ta đây? Thịt cứ chiều theo thú dục chua cay, máu cứ chảy theo nhịp cuồng kẻ khác, mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, đau đớn thay cho đến cả linh hồn. Cứ bay tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ trơ vơ tràn ý thịt, mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt, ai bảo dùm ta có ta không? Điêu tàn. Trên đường về, một ngày biết thị thành ta rời bỏ, quay về xem non nước giống dân hời. Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than. Đây, những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi, những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn, lừng hương đưa rộn rã tiếng từ quy. đây chiến địa nơi đôi bên giao trận, muôn cô hồn tử sĩ hét gầm gian, máu chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận, xương chàm luôn dào dạt nỗi căm hờn. Đây những cảnh thái bình trong chim quốc, những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi, những chim nữ nhẹ nhàng quay lại ấp, áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui. Đây điện cát huy hoàng trong ánh nắng, những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. Đây chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng, bầy voi thiên trầm mặc dạo bên thành. Đây trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo, vua quan chim say đắm thịt da ngà, những chim nữ mơ màng trong tiếng sáo, cùng nhịp nhàng uyển chuyển uống mình hoa. Những cảnh ấy trên đường về ta gặp, tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi, và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân hời điêu tàn.
Bích Khê.